Báo VinGas số 140 tháng 4 năm 2004. Thư tòa soạn. Một mùa đông giá buốt đã đi qua, khí trời dần dần ấm áp trở lại. Cây cỏ bắt đầu đâm chồi nảy lộc, báo hiệu sự sống của một mùa xuân. Đó là luật tuần hoàn của tạo hóa, không có cái gì phải dừng lại một chỗ, mà luôn luôn phải có sự đổi thay. Vì thế, cách đây hơn 1.700 năm về trước, Ngài Long Thọ là một đại luận sư về Trung Quán có nói rằng, quá khứ là những gì đã trôi qua, vị lai là những gì chưa đến, còn hiện tại luôn luôn thay đổi trong từng sát na sanh diệt. Cứ thế và cứ thế, cuộc đời này, vũ trụ và thế gian này vẫn thường chuyển động, đổi thay. Chúng ta, những nhân sinh đang trôi nổi trong nẻo luân hồi vô tận ấy, nghĩ rằng không có gì thay đổi và chúng ta vẫn tồn tại. Nhưng trong thực tế, chúng ta đang đối diện với tự sinh và luôn luôn biến đổi. Đức Phật đã dạy trong tất cả các kinh đều mang tính chất vô thường, sanh diệt này, nhất là trong kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa biểu hiện rõ ràng tính chất sinh diệt, biến đổi của thế gian này. Con người ta cũng thế, ngày nào còn bé nhỏ vô tư, thoạt cái đã trưởng thành, kế tiếp là học hành, rồi công danh sự nghiệp, đua chen với đời. Những bước tiếp theo là chiêm nghiệm cuộc sống vô thường, và rồi cũng phải thuận theo nhân duyên hòa hợp để đi vào cõi tịnh. Cứ thế và cứ thế đổi thay, nhưng mấy ai trong chúng ta ý thức được, chúng ta đang mải mê bên bờ sanh tử, còn lặn hụp trong chốn vô minh, còn tranh giành với nhau về thị phi nhân nghĩa, mạnh được yếu thua, giàu nghèo thể hiện rõ nét trên bản đồ của thế giới, kẻ mạnh gây ra chiến tranh, kẻ yếu thủ phận, bị chết chóc tù đầy hay bị giam hãm, vân vân. Ngày xưa, vua A Dục sau khi đánh đông dẹp Tây, làn gươm mũi tên của đạo quân vua A Dục đi đến đâu thì tàn sát, giết hại đến đó, khiến cho không biết bao nhiêu sinh linh bị đầu rơi máu chảy không ngừng. Sau khi toàn thắng bờ cõi, nhà vua ngồi trên ngai vàng nghĩ lại, mà thương thay cho bao vạn sinh linh đã bị giết, nên mới hối đầu quy y Phật và trở thành một người Phật tử thuần thành của xã hội Ấn Độ cách đây 2.200 năm về trước. Đó là gương của người xưa, còn ngày nay thì sao? Ở cuối thế kỷ thứ 20 và đầu thế kỷ thứ 21 này, nhân loại đã bước vào nền văn minh tột đỉnh mà khoa học đã đóng góp phần mình không nhỏ trong lĩnh vực này. Bây giờ chiến tranh nhiều người chết hơn, sự tàn phá và sự công hãm của súng đạn cũng mạnh hơn, chiến trường quy mô hơn và kết cuộc cũng có người thắng, kẻ bại. Nhưng sự hồi tâm của người bây giờ hầu như không có. Phải chăng giá trị đạo đức, luân lý không còn nữa từ học đường cho đến những diễn đàn chính trị trên thế giới? Người ta ít nói đến luân lý, đạo đức, mà hay nói đến việc hiện đại hóa quân đội, canh tân hóa vũ khí, chứ ít ai lưu tâm về sự tác hại của chiến tranh, làm cho không biết bao nhiêu tâm hồn còn sống như đang chết, và kẻ chết rồi lại chẳng có dịp để đầu thai, vì bao nhiêu sự tức tưởi chưa nói được trước khi lìa đời. Chiến tranh thế giới đang tiếp diễn, và chiến tranh Việt Nam đã đi vào thập kỷ 30. Nhưng vết thương lòng của người dân Việt vẫn chưa quên được khi nhớ đến, nghĩ về. Thật là một kết quả đáng thương tâm. Chúng ta đã mất hết, quê hương đã bỏ lại sau lưng, còn gì nữa để mang theo ra xứ người? Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói rằng, người Tây Tạng ra đi tị nạn Cộng sản Trung Hoa cũng thế, họ đã đánh mất tất cả, nhưng niềm tin vào tôn giáo họ không bao giờ đánh mất. Do vậy mà hơn 50 năm qua, tinh thần Phật giáo Tây Tạng đã giàn trải và ăn sâu khắp quả địa cầu này. Dân tộc Việt Nam chúng ta cũng thế, trong cái rủi lại có cái may. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 ấy, nếu người Việt không hiện diện ở ngoại quốc, thì 600 ngôi chùa của Phật giáo Việt Nam chúng ta không hiện hữu, không có đất đứng, hàng trăm hàng ngàn tăng ni và Phật tử đang rao truyền giáo pháp nhiệm màu của Đấng Thế Tôn cho người Việt Nam, cũng như người ngoại quốc đó đây. Thật là phép Phật nhiệm màu. May mà chúng ta còn được niềm tin vào Tam Bảo, cho nên chúng ta mới có sức gắng gượng để đứng dậy, đi vào đời và làm lại cuộc đời ở những quê hương thứ hai này. Đó là hình ảnh chót vót của những ngôi chùa, những tấm lòng rộng mở của chư tăng ni và sự hộ trì sắc son của các Phật tử tại gia. Nhờ đó mà chúng ta mới có được cơ hội hiện hữu nơi đây để tuyên dương giáo pháp Phật Đà. Phật Pháp không lìa thế gian Pháp là thế. Nếu không có Phật Pháp, không có lòng tin nơi Tam Bảo, thì ý nghĩa tái sanh nơi chốn này kém đi ý nghĩa quan trọng của nó. Ân ấy, nghĩa ấy, tình này, xin gói trọn lại để dâng lên Đấng Điều Ngự Thế Tôn và gửi về quê mẹ thân thương trong muôn vạn dặm. Ngày 30 tháng 4, năm thứ 29 của người Việt ly hương đã gần kề, xin đốt nén hương lòng dâng lên các bậc thánh tăng, thánh tử đã vì đạo mà hy sinh. Xin cầu nguyện cho các anh hùng liệt sĩ đã vì nước mà bỏ mình và vì hai chữ tự do mà đã có không biết bao nhiêu người hy sinh mạng sống trên rừng sâu biển cả. Xin niệm ân Tam Bảo, xin ghi tạc vào lòng với hai chữ tri ân và cầu nguyện cho thế giới luôn được hòa bình, nhân sinh luôn được an lạc. Đó là lời cầu nguyện trí thành nhân ngày đau thương của đất nước vào cuối tháng 4 này. Ban biên tập Báo Viên Giác. Báo Viên Giác số 141 tháng 6 năm 2004. Lời tòa soạn. Ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni là một ngày rất quan trọng trong lịch sử của nhân loại. Vì thế, Liên Hiệp Quốc năm rồi, 2003, cũng đã lấy ngày đản sanh của Ngài làm ngày kỷ niệm cho những người theo Phật giáo, cũng như không Phật giáo. Ngày ấy, mở ngoặc 15 tháng 4, đóng ngoặc cách đây đã 2548 năm xa vời vợi, và mãi cho đến ngày nay, hình ảnh ra đời ấy vẫn được tôn thờ và nhắc đến qua sự kiện thành đạo và nhập đại bát niết bàn. Với lòng từ bi cao cả, Ngài đã mang đến cho nhân loại một thông điệp hòa bình. Với trí tuệ cao vời, Ngài đã tuyên bố, trên trời, dưới đất, chỉ có cái ta là đáng nói hơn cả, và đây là lần sinh cuối cùng của ta. Chính lời nói ấy khi mới sinh ra đã cho chúng sanh thấy được rằng, đó là sự tuyên bố của một bậc đại giác ngộ với trí tuệ siêu việt. Nếu không có lòng từ bi, thì Ngài đã không giáng thế vào cõi phàm trần này, và nếu không có trí tuệ, thì Ngài đã không dắt dẫn con người từ chỗ mê mờ đi đến bờ giác ngộ giải thoát được. Lời dạy ấy vẫn còn đây, và suốt dòng lịch sử ấy, bao nhiêu triều đại đã thay ngôi đổi chủ, bao nhiêu sự kiện lịch sử của sự tranh bá đồ vương đã qua đi, bao nhiêu cuộc chiến tranh đẫm máu vẫn còn để lại hận thù cho hậu thế, nhưng tất cả cũng chỉ là danh vọng, địa vị và tiền tài. Trong khi đó, sự xuất hiện của Đức Phật và tinh thần từ bi hóa giải hận thù ấy vẫn được miên viễn và trang trải khắp Đông Tây, nên thế giới đã nghiêng mình ngưỡng mộ giáo lý nhân bản ấy. Chúng ta là những người Phật tử rất hãnh diện về vấn đề này và quyết tâm bảo vệ cũng như phát triển truyền thống cao đẹp ấy của Phật giáo. Thế mà những thế lực vô minh vì quyền lợi vật chất, chiến tranh vẫn tiếp diễn đó đây, có không biết bao nhiêu người đã hy sinh, còn không biết bao nhiêu người phải tật nguyền bệnh hoạn, nhưng họ đã làm ngơ, họ đã quên đi lòng từ bi và trí tuệ, họ chỉ chiến đấu cho sự tự mãn của họ mà thôi. Ai thấy đầu rơi, máu chảy mà không đớn đau cho sự thế? Dầu cho mục đích và nguyên nhân là gì đi chăng nữa, con người không nên giết hại lẫn nhau, vì ai cũng có quyền sống. Ngay cả những sinh vật khác chúng ta còn bảo vệ sự sống cho chúng, huống gì nói đến con người. Nếu con người lý trí không còn làm chủ được, quả thật thế giới này đang đứng trên bờ vực thẳm, và nhân loại đang tự nộp mình cho chết chóc khổ đau. Nhìn qua một loạt tất cả những sự kiện đã, đương và sẽ xảy ra trên thế giới này, người có lòng từ bi đau xót không biết bao nhiêu, kẻ có trí tuệ ngậm ngùi với bao nhiêu tang thương đổ vỡ nơi trần thế. Do vậy, muốn cứu thế giới này, tất cả mọi người đều phải có trách nhiệm, chứ không phải chỉ một vài người lãnh đạo của một vài quốc gia là đủ. Đất nước Việt Nam chúng ta ngày càng được thế giới biết đến nhiều hơn qua chiến tranh, cũng như sự bắt bớ giam cầm những vị lãnh đạo tôn giáo. Nhưng mong rằng với sự chuyển động của thế giới, sự thay đổi hiến pháp của Trung Cộng, rồi đây Việt Nam cũng sẽ thay hình đổi dạng để dân chủ hóa quê hương mình. Có như thế, sự tự do mới được lập lại và giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất sẽ được hoạt động công khai, chứ không phải theo thể chế xin cho như lâu nay người Cộng sản đã chủ trương đối với giáo hội nhà nước. Rồi đây, hy vọng rằng tất cả các giáo hội đều được hoạt động, và người Phật tử có quyền chọn giáo hội nào thích hợp thì họ theo. Lúc ấy, chúng ta sẽ thể hiện tinh thần đoàn kết, giao hảo, để mọi người con Phật có cơ hội đối diện nhìn nhau trong tinh thần lục hòa, và không bị lợi dụng bởi một thế lực chính quyền nào cả. Cũng như thế ấy, tại Nga, tại Đức, Pháp, Mỹ, nơi đâu cũng là những thể chế tự do, nhưng đều có sự hiện diện của các đảng phái đối lập, ngay cả đảng Cộng sản cũng được tham gia, và từ đây, mỗi lá phiếu của người dân sẽ quyết định sự tồn tại của những đảng phái ấy. Chúng ta có quyền hy vọng là Việt Nam phải thay đổi để kịp với đà tiến hóa của nhân loại, và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất phải được hoạt động công khai trên quê hương đất nước của mình. Một mùa đảng xanh 2548 tưng bừng với nhiều lễ hội hoa đăng chúc tụng, tán dương một bậc giác ngộ đã ra đời, và đã vì sự lợi lạc của quần xanh, với một tấm lòng từ bi, trí tuệ cao vời ấy, chúng con, những người Phật tử Việt Nam tha hương nơi hải ngoại, xin chấp tay cầu nguyện đấng từ phụ, thùy từ gia hộ cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, được tự do hành đạo tại quê hương mình và ở hải ngoại, luôn luôn được phát triển, nhằm điểm tô tinh hoa cao cả của giáo lý đạo Phật đến với người bản xứ, cũng như những người Phật tử Việt Nam. Xin chấp tay nguyện cầu. Ban biên tập báo Viên Giác. Báo Viên Giác số 142, tháng 8 năm 2004. Thư tòa soạn. Mùa hè năm nay, theo dự đoán thời tiết của nhà khí tượng Đức và Âu Châu, trong tháng 4 vừa qua thì sẽ nóng lắm. Nhưng đến hôm nay là gần cuối tháng 7 rồi, mà chẳng thấy một tia nắng nào ló dạng ở phương Đông. Điều ấy chứng tỏ rằng, do nhân duyên sắp đặt và do nhân duyên thay đổi vậy. Ngài Thế Thân có dạy trong Phương Tiện Tâm Luận rằng, có mưa thì ta biết chắc là có mây, còn có mây chưa hẳn là có mưa, vì lẽ ở đây sẽ trẻ ra hai công đoạn, một là mưa, hai là không mưa. Do vậy mà con người, thời tiết, nghiệp, cắt ấm, vân vân, tất cả đều do nhân duyên tạo thành và do nhân duyên chi phối. Còn phần ta đến khi nào thì chi phối nhân duyên được, chỉ có những bậc đại giác mới có thể làm chủ mình và làm chủ mọi biến thiên khác. Còn chúng ta, những chúng sanh còn nổi trôi trong ngũ trược ác thế, đa phần bị chi phối bởi nhân duyên, chứ không và chưa chi phối nhân duyên được. Mùa Phật đản 2548 năm đã qua, đã có 8.000 Phật tử về chùa lễ Phật. Thời tiết vào những ngày cuối tháng 5 năm 2004 ấy, quả nhiên như chỉ ưu đãi cho Hanover. Có phải chăng do hữu cầu tắc ứng mà động đến trời cao vậy? Hay đó là điều ngẫu nhiên? 3 ngày cuối tuần trời thật đẹp, chẳng ai ngờ. Mà điều đó chắc chắn mọi người đã mong đợi trông chờ. Rồi mùa an cư kiết hạ, mùa tu gieo duyên tại chùa của chúng xuất gia, trên dưới 36 vị, cũng như 100 vị cư sĩ tại gia, đa phần đã thọ Bồ Tát giới. Quý vị ấy về chùa 14 ngày, từ ngày mùng 1 đến ngày 14 tháng 7 năm 2004, và mỗi năm đều lấy ngày này làm khóa tu gieo duyên cho Phật tử tại gia, nên đã có nhiều người lấy hè trước để nghỉ, nên mới có được những ngày tu an ổn và đẹp đẽ vô cùng. Những búp sen bằng hai tay chắp lại trước điện Phật, hay trong lúc đi kinh hành của những bé thơ, cho đến những thanh niên nam nữ và những cụ già, đã nói lên được tấm chân tình thâm sâu hộ trì Phật Pháp, cũng như củng cố đức tin của mình. Hội Phật tử Việt Nam tị nạn tại Cộng hòa Liên bang Đức sau 25 năm hoạt động, này đã bầu lại thành phần ban chấp hành mới, trẻ trung hóa lãnh đạo, để kịp bước theo nhu cầu tâm linh của bao giới đòi hỏi của Phật tử Việt cũng như Đức. Phải trao cho thời đại một chất liệu Phật chất, như đã có lần Hòa Thượng Thích Đức Nhuận, cố vấn Viện Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đã khuyên dạy như thế. Người Phật tử làm bất cứ vấn đề gì mà không có chất Phật trong người, quả thật là một thiếu sót to lớn, đáng trách biết bao. Sau hơn 6 tháng kêu gọi một thước đất Già Lam để mở rộng chùa Viên Giác, quý đạo hữu và Phật tử xa gần đã hưởng ứng nhiệt liệt, đã cúng dường được 1.000 mét vuông và số tiền cho mượn hội thiện cũng tương đương như thế. Chùa và giáo hội đã đóng thuế đất xong và đã đóng đợt một cho chủ đất. Số tiền còn lại phải trả cho chủ đất cho tới cuối tháng này không dưới 500.000 euro nữa. Do vậy, kính xin quý đạo hữu và Phật tử xa gần tiếp tục cúng dường và cho mượn hội thiện để chùa khỏi đi vay ngân hàng. Kính mong thầy. Thế giới ngày nay, ai ai cũng dán mắt vào quả banh và trái cầu, và phần thắng chắc chắn ai cũng muốn về mình, về quê hương đất nước mình. Nhưng ai là kẻ chịu thua đây? Và kẻ thắng có được bao nhiêu phút giây hạnh phúc ấy? Rồi được bao lâu thì sự chiến thắng ấy sẽ phai mờ? Đức Đạt Lai Lạt Ma mỗi sáng ngài hay đọc những lời nguyện, và có đoạn được ghi lại như sau: khi những người khác vì đối kỵ, đối xử xấu với tôi, sỉ nhục, phỉ báng tôi và những điều tương tự, cầu mong tôi chịu thua và xin để cho họ chiến thắng. Khi tôi thấy những chúng sanh bản chất ác độc, bị thúc ép bởi tội lỗi hung bạo và ưu phiền, cầu mong tôi được coi họ như những người hiếm có này là thân thiết, như thể tôi tìm được một kho báu quý giá. Tóm lại, xin cho tôi được trực tiếp hay gián tiếp đem lợi ích và hạnh phúc cho tất cả chúng sanh, và xin cho tôi được âm thầm chịu đựng điều tai hại và khổ đau của tất cả chúng sanh. Đó là những lời rất quý giá của Đức Đạt Lai Lạt Ma đang hành trì, mà trong quyển Nghệ Thuật Đạt Hạnh Phúc mà Thượng Tọa Thích Tâm Quang đã dịch sang tiếng Việt rất tuyệt vời. Bồ Tát sợ nhân nên lo cho cái nhân tốt đẹp thì ắt cái quả sẽ tốt, còn chúng sanh chỉ sợ quả chứ chẳng sợ lúc gây nhân. Do đó giữa Bồ Tát và phàm phu chúng sanh khác xa nhau nhiều lắm. Đã có nhiều nơi trên thế giới bị lụt lội giữa mùa hè, và ngay tại đất này cũng thế. Còn Ấn Độ, Bangladesh là những xứ nghèo trên thế giới, nhưng hậu quả của thiên tai ấy đất trời cũng chẳng dung tha. Phi châu thì chiến tranh, tị nạn, hạn hán, mất mùa. Trung Đông thì máu chảy, thịt rơi, chết chóc đau thương mỗi ngày quặn lên nhiều nỗi nhọc nhằn của chúng sanh. Ai có thể dùng lòng từ để thay thế cho 6 tỷ tâm thức của con người trên quả địa cầu này? Và đó là chưa kể đến những chúng sanh khác nữa. Phải chăng chúng ta mỗi người nên xây dựng một tấm lòng từ bi làm căn bản nơi mỗi con người, càng nhiều càng tốt, để sự từ bi ấy như những bức tường kiên cố nhất trong tâm của mỗi người, thì khi tham, sân, si, não phiền có kéo ập đến trấn áp ta, cũng chỉ giống như những ngọn sóng lăn tăn trải dài trên mặt đại dương, rồi tan biến dần vào khoảng không gian vô tận ấy. Chứ những đợt sóng ấy không chi phối được mọi người, để từ đây lòng từ bi lại ló dạng, và muôn hạnh lành đều từ chính tâm thức ấy phát sanh. Huy Giang, nhà thơ đã cộng tác cho báo Viên Giác nhiều năm, cũng đã ra đi ở tuổi đời 56. Như thế là độc giả báo Viên Giác từ đây không còn có cơ hội để đọc được những vần thơ óng ả của anh. Thỉnh thoảng đâu đó có mang hình ảnh của những nụ hoa bần. Đời người thì ngắn có thế thôi, ai biết được ngày mai mình sẽ ra sao? Nhưng khi sống thì không biết bao nhiêu là điều phải tranh đấu để tồn tại. Nhưng sự tồn tại ấy đâu có dài lâu, để con người phải nhọc công tìm kiếm đợi chờ. Thôi thì hãy an tâm với lời Phật dạy, với câu niệm Phật nằm lòng, thì ở cõi này hay cõi khác, chắc chắn tâm thức của anh sẽ được vĩnh viễn an vui. Xin đốt một nén nhang cho Huy Giang để tưởng niệm và để nói lên tấm lòng của ban biên tập cũng như độc giả báo Viên Giác gửi đến anh qua tận bên kia thế giới của cõi tử sinh này. Cầu nguyện cho mọi người và mọi loài luôn sống dưới ánh từ quang của Đức Phật. Ban biên tập báo Viên Giác. Báo Viên Giác số 143, tháng 10 năm 2004, thư tòa soạn. Phật pháp cao siêu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp dễ hay đâu. Con nay nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện giải Như Lai nghĩa nhiệm màu. Đó là bốn câu kinh đã được chuyển ngữ hoàn toàn ra tiếng Việt, nhưng nguyên ngữ là Hán văn do chính Hoàng đế Võ Tắc Thiên của Trung Hoa biên soạn, tụng đọc trước mỗi thời kinh. Những lời kinh ấy ngày nay vẫn còn rất sâu xa, huyền diệu và nhiệm màu muôn thuở. Bằng chứng cho chúng ta thấy là suốt từ năm 1978 đến nay, sau 27 lần tổ chức lễ Vu Lan và Phật đản của chùa Viên Giác tại Hannover, hầu như không có lần nào là vào cuối tuần đó trời không mưa. Mưa ấy có thể gọi là mưa hoa để cúng dường chư Phật. Những cơn mưa nặng hoặc nhẹ hạt ấy chỉ xảy ra trước và sau lễ. Còn trong khi hành lễ, với số lượng 5-7 ngàn người ấy chưa hề bị cơn mưa đe dọa bao giờ. Quả thật pháp Phật nhiệm màu là vậy. Đã đành dự báo thời tiết cho biết là vào ngày ấy có mưa, có sấm sét tại Hannover, nhưng hầu như chưa xảy ra trong những ngày trọng đại ấy, mà hình như bầu trời cũng chỉ dành riêng cho Hannover được trong sáng, mát mẻ trong những ngày tổ chức lễ, và ngược lại, những chỗ khác thì bị mưa. Đây cũng đúng với câu Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân, có nghĩa là cao xanh không phụ lòng người tốt, hay hữu cầu tất ứng, cũng rất đúng với trường hợp này. Do sự cầu nguyện của chư tăng ni tại bổn tự và sự tu học của Phật tử quanh năm suốt tháng tại chùa, nên thiên nhiên mới thuận theo và được chiêu cảm như vậy. Trước lễ Vu Lan thắng hội một tuần, cũng đã có 5.000 lượt người về chùa chiêm bái xá lợi Phật và chư vị tổ sư cũng như các bậc A-la-hán. Bầu trời cũng lại quang đãng hẳn lên như đón mời những bậc xuất thế về chốn Già Lam này để ngự trị cho mọi người chiêm ngưỡng. Một lễ xuất gia nhân dịp lễ Vu Lan của một tịnh hạnh nhân, một đàn giới sa di, sa di ni vào ngày giải chế, mở ngoặc 16 tháng 7 âm lịch, đóng ngoặc. Dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Minh Tâm, Thượng tọa Thích Tánh Thiệt cũng đã thành tựu viên mãn. Có 7 giới tử đã đắc giới trong kỳ thọ giới đàn nhỏ này, nhằm sắc tấn các giới tử, giới thân huệ mạng, và tiếp tục con đường dài trên lộ trình cầu giải thoát ấy. Thế vận hội Olympic 2004 ở Hy Lạp đã chấm dứt, mang theo bao niềm vui của người thắng, và kèm theo đó là những nỗi đau buồn của những nước kém thua trong những trận đấu thư hùng. Trong 10 nước đoạt giải đầu bảng, trong đó Á Châu chúng ta đã có 3 nước rồi, đó là Trung Hoa, Nhật Bản và Đại Hàn. Rồi đây, có lẽ Á Châu sẽ còn có nhiều nước khác vươn vai lên cùng nhân loại nữa. Vì thế mà đã có nhiều người bình luận rằng Thế kỷ thứ 21 là thế kỷ của những người da vàng, tóc đen, chắc cũng sẽ không ngoài chút nào. Chiến tranh Iraq vẫn còn tiếp diễn, chết chóc, khổ đau, bạo loạn vẫn hoành hành ở xứ Trung Đông ấy, được và mất, chết và sống chỉ là những ván bài, những hơi thở, chỉ có thể tính từng sát na sanh diệt, chứ không thể hẹn ước với thời gian và tháng năm. Nga Xô bị khủng bố làm chết mấy trăm người vô tội trên hai chuyến bay nội địa, khiến người ta nhớ lại ngày 11 tháng 9 năm 2001 vừa qua tại Nữ Ước mà rùng mình. Tiếp theo đó, quân khủng bố đã bao vây trường học ở Nga và cuối cùng thì đã có hơn 300 người chết, trong đó hơn phân nửa là các em học sinh, tuổi còn hồn nhiên, chưa biết gì về hận thù và bạo động. Thế mà việc ấy đã xảy ra, khiến thế giới quan tâm. Mấy ngày nay, tại các cửa sổ của nhà thờ, nhà tư, chùa viện v.v., từ Nga đến La Mã, từ Berlin đến Hannover, Paris v.v., đâu đâu người ta cũng thắp đèn cầy để cầu nguyện cho những học sinh và phụ huynh của các em đã bị thảm nạn không mong chờ ấy và đã xảy ra trong khi tham dự lễ khai trường. Tại Stoidorf, cách đấy 25 năm về trước, 1979, tiến sĩ Rupert Neudeck đã vì lòng nhân đạo mà đứng lên đề xướng con tàu Cap Anamur để vớt người trên biển Đông, đã có hơn 11.000 người đến được bến bờ tự do và định cư trên nước Đức này, nên vào ngày 4 tháng 9 năm 2004 vừa qua, cũng tại Troisdorf, ông ta đã làm lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập hội này, có hơn 4.000 người Việt về đây tham dự, đồng thời đại diện các chánh đảng của chính phủ Đức cũng đã hiện diện để chia sẻ những thành công của người Việt và tán thưởng tinh thần cứu người không biên giới của ông Neudeck nói riêng và của nhân dân Đức nói chung. Tinh thần cứu người của ông Neudeck có thể so sánh với tinh thần đẳng tam luân không tịch của Phật giáo. Đó là ba sự việc quan trọng nhưng không có tính toán hơn thua, gồm có người cho, kẻ được nhận và vật đem ra bố thí. Cả ba không có cái ngã và cái thuộc về ngã nên mới thành tựu được như vậy. Quả ông Neudeck được tán dương như là hành động của Quán Thế Âm Bồ Tát đã cứu người nơi biển Đông mà chẳng phân biệt tôn giáo hay nam nữ, như bài phát biểu của Thượng tọa Phương trưởng Chùa Viên Giác Hannover đã đọc lên giữa mọi người trong lễ kỷ niệm 25 năm để tán dương hành động cao cả của ông bà Neudeck. Mở ngoặc, xin xem bài ấy trong số này, đóng ngoặc. Rồi cơn bão ác nghiệt quần thảo bán đảo Florida ở Hoa Kỳ khiến hơn 2 triệu người không có điện, phải di tản đến chỗ an toàn hơn. Nhà cửa vốn được xem là vững chắc, thuyền bè được xem là phương tiện ra khơi, nhưng trước ngọn gió dữ, cơn nước dâng cao của thủy triều và sấm sét vân vân đã mang đi những tài sản của cái vô tình ấy, do con người dùng tự lực để tạo dựng nên. Giờ đây đâu còn nữa. Quả thật là đúng với lời Phật dạy trong Kinh Kim Cang, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nghĩa là cái gì có hình tướng thì đều không thật, ngay cả bản thân của mình cũng chỉ thế thôi. Một ngày nào đó, thân cát bụi này sẽ trở về cho cát bụi, đất đi phần đất, nước đi phần nước, lửa đi phần lửa, gió trả về lại cho gió mà thôi. Nhật Bản tại Á Châu, quần đảo Okinawa cũng bị thảm nạn ấy. Gió lốc thổi mạnh, nhà cửa tiêu tan. Quả thật, mạng sống của con người trong những trường hợp này đúng là như chỉ mảnh treo chuông, không có gì là không xác đáng. Cái ý thức được sự mất và còn, hưng thịnh hay tụt dốc, giàu có hoặc nghèo hèn vân vân, tất cả cũng chỉ là như một giấc mộng phù du. Vậy, ta là Phật tử, phải sống làm sao để hiểu rõ được lời dạy của Như Lai? Nếu chúng ta không thâm nhập được sự vô thường sanh diệt ấy, thì dẫu cho có sống cận kề bên Đức Phật mà không hiểu rõ và áp dụng vào đời sống hàng ngày để hành trì, thì quả là tội nghiệp cho chính chúng ta biết bao. Mong rằng mọi người sẽ ý niệm được điều đó. Ban biên tập Báo Viên Giác. Báo Viên Giác số 144 tháng 12 năm 2004, Xuân Ất Dậu. Thơ Tòa Soạn. Thế giới vẫn còn khổ đau, thế giới đang chuyển mình, chúng sanh đang đổi dạng, và mọi vật chung quanh đều đang thay đổi. Vì vậy cho nên Ngài Long Thọ cũng đã dạy, quá khứ là những gì đã trôi qua, vị lai là những gì chưa đến, còn hiện tại đang biến đổi trong từng sát na sinh diệt. Ta đang sống cũng có nghĩa là ta đang đi đến chỗ chết, vì mỗi sự sống của chúng ta, trong đó đều có hàm chứa một sự sinh diệt đang biến đổi. Ai người học Phật mà lãnh hội được pháp biến đổi vô thường, sanh diệt này, là người ấy liễu ngộ được giáo lý của đạo Phật. Bên cạnh ta, thế giới này hằng ngày đã, đang và sẽ xảy ra không biết bao nhiêu sự biến đổi như thế. Mới đây, vào tháng 10 năm 2004, tại tỉnh Niigata ở Nhật Bản, động đất đã xảy ra liên tục trong vòng một tuần lễ, có đến 1.000 lần mặt đất dao động, có 35 người tử nạn, nhà cửa đổ nát, đường xá hư hại, cảnh vật bị tàn phá, của cải mất mát vân vân. Có người sự nghiệp gây dựng cả một đời, bỗng dưng trở thành hai bàn tay trắng. Đâu có ai chờ đợi một sự mất mát, một cảnh thương tâm như thế. Nhưng tất cả đều đã xảy ra trong khi mọi người không chờ đợi. Mạnh được yếu thua là lẽ thường tình trong cuộc sống. Nhưng mấy ai biết được rằng sự thật bao giờ cũng là sự thật, dẫu cho sự thật ấy có bị phủ lấp lên bởi thời gian và năm tháng, thì trước sau sự thật ấy cũng sẽ được mọi người biết đến. Cũng như thế ấy, tuy vàng nằm lẫn lộn giữa cát, đá sỏi, kim loại vân vân, nhưng vàng vẫn là vàng, dẫu cho vàng kia có bị che khuất bởi bao nhiêu lớp đất cát đi nữa, tâm thức của chúng sanh vẫn như thế. Tâm Bồ Đề ấy, dẫu cho có bị che lấp bởi bụi trần, thì với sự phát tâm dõng mãnh, với lòng tin kiên cố vào Tam Bảo, trước sau gì chúng ta cũng sẽ gặp được thiện duyên, để tâm ấy càng ngày càng lộ rõ nét hơn, để tiến đến đạo quả Bồ Đề. Dân chủ là một đề tài quan trọng mà mọi thể chế chính trị tự do phải tuân thủ và làm đề tài để tranh cử, giành phần thắng về cho đảng mình. Ở đây, lá phiếu của những người dân rất quan trọng, quyết định sự thắng thua của những kẻ ra tranh tài. Nếu giới lãnh đạo đất nước được bầu mà thực hiện được những điều như đã hứa thì chắc chắn dân sẽ được nhờ. Ngày xưa, khi chế độ quân chủ còn ngự trị trên quả đất này, họ vẫn có chủ trương rằng, dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh, nghĩa là dân là quý, mở ngoặc là trên hết, đóng ngoặc. Đất nước là phần kế tiếp, vua hay người lãnh đạo là nhẹ, nói thì nói thế. Nhưng khi người ta đã có quyền hành nắm trong tay rồi, thì ít có kẻ muốn buông xả, mà ai cũng muốn nắm chặt, Dầu cho đó là vua đi chăng nữa, quyền hành đâu có ai bằng, nhưng vẫn ham quyền, cố nắm giữ. Có nhiều người không chịu buông bỏ, mà cứ cốt tạo cho quyền thế càng ngày càng vững chãi hơn, cốt chỉ để củng cố địa vị của mình. Nhưng họ đâu có ngờ rằng, mình không bỏ nó, thì nó cũng sẽ tự bỏ mình. Như cơn động đất vừa qua, nó đã làm cho mọi người bắt buộc phải từ bỏ mà ra đi. Điều ấy đâu có ai chờ và ai đợi, nhưng thực tế vẫn đã xảy ra. Quyền hành như thành cát Tư Hãn ở bên đông, Napoleon ở phía tây, độc tài như Hitler, Stalin, Lenin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, hoặc giả như Honecker, Gorbachev vân vân, rồi cũng đã ra người thiên cổ. Và hậu thế còn lại những gì thì chúng ta đã rõ, chỉ có con người giác ngộ lẽ vô thường sanh diệt thì mới tự buông bỏ mà thôi. Sự buông bỏ ấy như Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ, sự xả bỏ ngai vàng quyền lực không một chút luyến tiếc ấy như Trần Thái Tông của Việt Nam của triều Trần, rồi kế đến là Trần Nhân Tông vân vân. Tất cả những vị ấy là những người liễu đạo, còn chúng ta bây giờ đa phần bị đắm say bởi mùi danh, bã lợi, thế lực thần quyền, nên cứ khư khư ôm giữ mà chẳng biết rằng mọi vật đang biến đổi trong từng sát na sanh diệt. Đại hội khoáng đại kỳ 3 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ đã được nhóm họp vào thượng tuần tháng 9 năm 2004 vừa qua tại chùa Diệu Pháp, tiểu bang California, cũng đã thành tựu và cũng đã trải qua nhiều biến động từ bên trong lẫn bên ngoài. Nhưng may thay, nhờ đức độ của Đức Đệ Tứ Tăng Thống và Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo tại quê nhà, nên mọi việc ở hải ngoại đã được thông suốt. Nhưng điều quan trọng ở đây là mỗi thành viên của giáo hội chúng ta nên tự kiện toàn và hạ thủ công phu hành trì tu học, thì chướng duyên nào cũng sẽ sớm vượt qua để tồn tại và biến đổi. Vào đầu tháng 11 năm 2004 vừa qua, nơi đất Phật, tại Bồ Đề Đạo Tràng, một đại hội huynh trưởng gia đình Phật tử Việt Nam hải ngoại được nhóm họp trong 3 ngày, mùng 7, 8 và mùng 9 tháng 11 năm 2004, tại Trung tâm Tu học Viên Giác, cũng đã nói lên được những thao thức và nguyện vọng của các anh chị em Phật tử trong suốt hơn 60 năm qua, đã đóng góp công sức của mình cho đạo, cho đời, cũng như cho giáo hội. Và tổ chức này luôn muốn ở trong lòng của giáo hội để hỗ trợ giáo hội ở trong cũng như ngoài nước ngày càng vững mạnh hơn với sự đồng tâm hiệp lực của những thế hệ trẻ bây giờ và mai hậu. Đất Phật giờ đây đã thu mang hơn 120 con tim từ 4 châu trở về, và đây là mái nhà Lam Việt Nam đầu tiên được hình thành tại Bồ Đề Đạo Tràng. Sau hơn 60 năm, gia đình Phật tử Việt Nam đã có mặt khắp năm châu. Quả là một cuộc đại hội có đầy đủ ý nghĩa và mang tầm cỡ quốc tế. Thời gian tuy có chồng chất, tuổi đời tuy có luống đi, già nua và sự chết chóc chắc rằng không ai tránh khỏi. Nhưng mỗi lần xuân sang là mỗi lần người ta lại có một niềm hy vọng mới. Chỉ có tư tưởng của con người bị chai đá và cằn cõi, chứ tuổi tác sẽ không có ý nghĩa gì khi tâm hồn của con người vẫn còn tươi trẻ. Mùa xuân Ất Dậu sắp sang, bàn biên tập báo Viên Giác kính chúc quý độc giả ân nhân được sở nguyện tòng tâm, kết tường như ý. Bàn biên tập báo Viên Giác. Tân niên, báo Viên Giác, số 145, tháng 2, năm 2005. Thư tòa soạn. Năm cũ sắp qua, năm mới lại đến, biết bao nhiêu chuyện của đất trời, vạn vật, con người, lòng tin vân vân, để phải nhắc nhở cũng như nói đến nhân lúc cuối năm cũng như vào đầu năm mới. Cuối năm 2004, một tai nạn khủng khiếp của nhân loại nói chung và của cả nước Á Châu nói riêng đã làm cho thế giới bàng hoàng, chết liệm, đớn đau qua bao nỗi chết chóc, thương tâm của cơn sóng thần vào ngày 26 tháng 12 ấy. Ai đã gây ra nguyên nhân sóng thần? Điều này đã có những nhà địa chất học, những vị chuyên gia đã đương và sẽ khảo cứu. Nhưng còn chúng ta, những con người, những sinh mạng còn phải sống, phải trả nghiệp trong cuộc thế này, thì phải biết đổ thừa cho ai đây? Cụ Nguyễn Du đã diễn tả trong những câu thơ cuối trong truyện Kiều là: đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn vốn tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Rõ ràng là vậy, vì có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một vần. Trong cơn hỷ nộ của đất trời thì có tài, có trí cũng chẳng làm gì được, chỉ có cái đức là mới có thể tồn tại mà thôi. Vì khi ta mất đi rồi thì thân này, tài ấy, tiền kia đâu có giúp ích gì cho cuộc sống đầy bất ổn này. Trong những người bất hạnh ấy vẫn còn có những người còn hạnh phúc, vì họ cùng ở trong một quốc gia, chung trong một làng, sống chung trong một nhà mà có người phải chết, còn có người vẫn được cứu sống. Như thế chẳng phải nghiệp là gì, chỉ có nghiệp là những gì chúng ta đã tự tạo tác từ trước đến nay, và việc làm ấy vẫn liên hệ với hiện tại, dẫn dắt chúng ta vào con đường cao thượng hoặc thấp hèn hơn. Do vậy mà chính nghiệp đã quyết định tất cả, mà nghiệp ấy chính do mình tạo, chứ không do ai có thể tạo ra cho mình được. Đứng trước những khổ đau như thế, nhân loại đã chung lưng đấu cật với nhau để cứu sống không biết bao nhiêu mạng người. Điều ấy đã nói lên được tinh thần trách nhiệm liên đới giữa con người với con người, giữa lúc gặp nguy nan mà con người ra tay cứu giúp. Nhưng chắc chắn một điều là nghiệp của mỗi người thì phải tự trả lấy, chứ chẳng ai có thể giúp trả cho mình được. Lụt lớn tại miền Trung Việt Nam đã có không biết bao nhiêu người bị chết chóc, mùa màng nhà cửa bị tiêu hủy, mạng sống còn bấp bênh, có đâu thì giờ sức lực mà gìn giữ. Lại được những giá trị vật chất khác, vốn cũng khổ công lắm mới tạo được một căn nhà, một nơi chốn để ở và đi về. Nhưng thiên nhiên cũng chẳng tha, do vậy mà Phật dạy: ba cõi không yên, giống như nhà lửa là vậy. Nơi chúng ta đang sống được tạm gọi là quả địa cầu này, trong ruột ấy toàn là lửa và nham thạch cũng như nước. Nếu nhân duyên không hòa hợp thuận chiều thì gió sẽ khởi động và đất nước sẽ nhào lộn, đảo điên, khiến sinh ra mất trật tự, nên gọi là tsunami. Đây là tiếng Nhật. Ngôn ngữ ấy có nghĩa là sóng nước bị đảo ngược và làm cho bãi biển dao động, rồi lụt lội, núi lửa cũng từ đó mà sinh ra. Một số tiến bộ kỹ thuật khoa học tại Âu Châu đã thành hình, đó là máy bay A380 đã ra đời, có sức chứa đến gần 900 người trong mỗi lần và tiện nghi thật đầy đủ. Ví dụ như có giường ngủ trong máy bay cho những chuyến lữ hành xa, và có cả casino cũng như những phòng sửa sắc đẹp nữa. Nhu cầu và đối tượng là những gì mà những nhà khoa học và kinh tế đã phải nắm bắt để phát triển. Tuy nhiên, nhân loại không phải lúc nào cũng bay vào quỹ đạo của không gian, mà không biết bao nhiêu người vẫn lẹt đẹt đi ở dưới đất. Rồi từ đó giàu nghèo, giai cấp lại phát sinh, công ăn việc làm phân chia không đồng đều, khiến cho nạn thất nghiệp mỗi ngày một cao. Thế là xã hội sinh ra bất công và hố chia rẽ càng ngày càng sâu dần. Liên Hiệp Quốc tiên đoán đến năm 2050, nghĩa là chỉ còn 45 năm nữa, quả địa cầu này sẽ đón nhận thêm hơn 3 tỷ con người nữa, nghĩa là nếu cộng chung sẽ lên đến hơn 9 tỷ người. Cơm sao đủ ăn, gạo sao đủ nấu, vấn đề nhân mãn, vấn đề ý thức hệ, vấn đề thực phẩm, thuốc men, nước uống, không khí để thở, vân vân, quả là những vấn đề hết sức nan giải. Trong khi đó, chúng ta vẫn phè phỡn hưởng thụ, chẳng biết hay để ý gì đến chung quanh ta cả, vì có nhiều người nghĩ rằng chưa đến phiên mình, hoặc giả mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, vân vân. Đó là những người theo chủ nghĩa lạc quan và chờ đợi nơi vận mệnh. Nhưng chúng ta là Phật tử, phải ý thức trách nhiệm trước vấn đề tồn tại và phát triển của nhân loại, chứ không thể đổ thừa cho người khác mà trong ấy không có sự đóng góp của mình trong vấn đề sinh tử của chính mình. Bây giờ chỉ có sự tu học, tạo phúc đức và gìn giữ nội tâm của mỗi người mới là đáng quý, vì lẽ của cải, tài sản, vợ con, danh vọng, vân vân. Tất cả những điều này có đó mà dường như chẳng phải thật, vì chân lý vốn vô tình, làm sao thấy được mà nắm bắt được. Chỉ có kẻ nào quay đầu lại, kẻ ấy ắt tự thấy mình, và khi đã thấy được mình rồi thì thiên hạ chung quanh mình sẽ được nhờ cậy về phần tâm linh nhiều hơn. Chúng ta tu học không phải để chúng ta hiểu kẻ khác là ai, mà chúng ta tu có nghĩa là chúng ta phải hiểu mình là ai trước. Điều ấy quả quan trọng hơn nhiều, hơn tất cả mọi sự lý luận khác. Năm nay, báo Viên Giác đã đi vào năm thứ 27 rồi, thời gian trôi qua nhanh quá. Vốn được sự nâng đỡ của quý độc giả và sự trợ lực của chính phủ Đức mà Viên Giác mới tồn tại, cũng như phát triển cho đến ngày hôm nay. Hy vọng rằng trong thời gian tới, Viên Giác vẫn luôn được quý độc giả và quý thân hữu hỗ trợ về nhiều phương diện khác nữa, để Viên Giác mãi luôn là món quà tinh thần xứng đáng của quý vị. Trước thềm năm mới năm Ất Dậu, toàn ban biên tập báo Viên Giác xin thành tâm kính chúc quý độc giả, quý ân nhân gần cũng như xa, trực tiếp hoặc gián tiếp, có được một năm mới an khang thịnh vượng, phát triển cả nội tâm lẫn hình thức, để cho cuộc sống này vốn dĩ không thăng bằng lại được cân xứng như xưa. Kính nguyện ban biên tập báo Viên Giác.